thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 23 tháng 8 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017 cụm phía Nam. Chương trình nghệ thuật đã góp phần thổi luồng khí mới cho phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố. Nhờ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đã giúp công an xã Thịnh Đức phát hiện và xử lý nhiều vụ án liên quan đến ma túy, trộm cắp trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức họp ban chỉ đạo biên tập cuốn kỷ yếu 55 năm thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo thực hiện cuốn kỷ yếu chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, ban chỉ đạo biên tập cuốn kỷ yếu đã cơ bản nhất trí với bố cục, hình ảnh và nội dung của cuốn kỷ yếu, đồng thời yêu cầu ban tuyên giáo Thành ủy, đơn vị chủ trì thực hiện cuốn kỷ yếu phối hợp cùng các phòng ban thực hiện chỉnh sửa và bổ sung thêm các nội dung như quyết định 2486 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chung quy hoạch thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, bổ sung nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, ra soát lại danh sách cán bộ của các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố qua các thời kỳ cùng một số nội dung khác. Cuốn kỷ yếu 55 năm thành phố Thái Nguyên được xây dựng trên cơ sở cuốn kỷ yếu 50 năm thành phố Thái Nguyên, biên tập bổ sung những thành tựu, kết quả nổi bật của thành phố trong 5 năm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng giai đoạn 2012-2017. Kỳ đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Các thế hệ lãnh đạo cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể thành phố, các phường xã và một số tư liệu khác. Đây sẽ là cuốn tài liệu quan trọng nhằm giáo dục cho các thế hệ về quá trình xây dựng và phát triển của thành phố sau 55 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đạt được sau hơn 30 năm đổi mới. Chiều 22 tháng 8, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền, các đồng chí là trưởng phó các phòng ban đơn vị trong khối cùng toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên ưu tú trong khối. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết số 10, 11, 12 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2017 tại kỳ họp thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Các nghị quyết là sự cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về lĩnh vực kinh tế, chứa đựng những định hướng lớn, những tư tưởng lớn mang tính đột phá của Đảng ta về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân, cơ cấu và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng đã nhận thức về vị trí vai trò của kinh tế tư nhân trong những bước tiến quan trọng, tích cực của nền kinh tế đất nước. Từ đó thấy được sự phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan vừa cấp thiết vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện nhận thức của Đảng ta ngày càng đầy đủ hơn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Thấy được những ưu điểm của kinh tế thị trường cũng như những hạn chế trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đảng ta xác định cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là quá trình thường xuyên liên tục với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý. Theo hướng kiên quyết cổ phần hóa, bán vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần, vốn góp chi phối, đồng thời xử lý triệt để các doanh nghiệp nhà nước yếu kém. Hội nghị học tập triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, từ đó nhanh chóng đưa 3 nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và các mục tiêu kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau hội nghị, toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ khối sẽ viết bài thu hoạch về các nội dung đã được quán triệt.
Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm tràn, đó là một trong những chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để đối phó với cơn bão số 6 có tên Hato tại công điện số 62 ngày 22 tháng 8. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp cần chủ động ứng phó với bão Hato và đề phòng mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn. Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm, đường tràn ngập nước, đò ngang, đò dọc trong trường hợp xảy ra mưa lũ. Kiểm tra rà soát phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đầy nước. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, bão Hato đã vượt qua khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 90-100 km/h, giật cấp 12-13. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ chiều tối và đêm ngày 23 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, ở các khu vực trong tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Sáng 22 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc Taxi Bình An đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ lái xe cho gần 50 lái xe mới của đơn vị. Tại lớp tập huấn, các học viên khóa 33 đã được lãnh đạo công ty truyền đạt những kiến thức về văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng phục vụ khách hàng và đạo đức cần thiết của người lái xe. Qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe trong công ty, đồng thời lãnh đạo công ty có cơ hội lắng nghe và chia sẻ các ý kiến của anh em lái xe, từ đó có những giải pháp khắc phục phù hợp. Hiện với hơn 400 đầu xe, Taxi Bình An đang là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại Thái Nguyên, chiếm 1/5 số xe của 36 hãng taxi trong toàn tỉnh. Mới đây, việc áp dụng và cho ra mắt phần mềm app gọi xe đã đem đến cho khách hàng một chất lượng phục vụ nhanh nhất, chính xác nhất và tiết kiệm nhất. Sáng 22 tháng 8, phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho hơn 100 học viên là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ y tế thôn bản trên địa bàn phường. Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng thành phố Thái Nguyên, số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến nay là 58 trường hợp. Tại hội nghị, các học viên được nghe cán bộ Trung tâm Y tế thành phố truyền đạt những nội dung về tình hình diễn biến bệnh sốt xuất huyết trên cả nước và trên địa bàn thành phố, các đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp can thiệp xử lý về môi trường nhằm hạn chế tối đa bệnh lây lan ra cộng đồng. Một số triệu chứng hay gặp ban đầu của bệnh sốt xuất huyết và khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, không để dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tiếp nối thành công đêm liên hoan nghệ thuật của hai cụm phía Bắc và phía Tây chào mừng 72 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tối 22 tháng 8 tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật Hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017, cụm phía Nam thành phố. Đêm liên hoan nghệ thuật đã đem đến cho người xem nhiều ấn tượng sâu sắc bởi lối diễn xuất khá chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật. 15 tiết mục do trên 100 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 5 đoàn nghệ thuật của các phường xã thuộc khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên, gồm Tích Lương, Hương Sơn, Trung Thành, Cam Giá và Phú Xá biểu diễn, đã góp phần thổi luồng khí mới cho phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tạo thêm khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố 19 tháng 10. Ngoài việc chú trọng nội dung các tiết mục biểu diễn ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp, các đoàn nghệ thuật còn có sự đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ biểu diễn, kết hợp với lối diễn xuất tự nhiên, làm cho đêm diễn càng thêm ấn tượng. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn và các giải nhất nhì ba cho các đơn vị có tiết mục xuất sắc tại chương trình liên hoan. Quý vị và các bạn thân mến, là một xóm có tới 100% số hộ đã và đang phát triển kinh tế từ cây chè, nhưng những năm trở lại đây, trên 90 số hộ là đồng bào Công giáo ở xóm Nhà thờ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đã chú trọng đến việc phát triển các mô hình chăn nuôi. Nhờ đó, đời sống của bà con không ngừng được cải thiện, đưa xóm Nhà thờ trở thành một trong những xóm có kinh tế phát triển mạnh nhất ở Phúc Triều. Cuối năm 2016, toàn bộ diện tích 1.500m2 đất trồng chè trung du cho năng suất thấp đã được gia đình anh Đinh Văn Tuân chuyển đổi sang nuôi chăn thả 2.000 con gà. Trước và trong quá trình nuôi gà, anh Tuân được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do Hội Nông dân xã tổ chức. Nên cùng với việc được trang bị thêm kiến thức cộng với việc chủ động phun khử trùng tiêu độc theo định kỳ, nên lứa gà đầu tiên lớn lên khỏe mạnh. Anh Tuân chia sẻ, trồng chè cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng khi cây chè đã cằn cỗi cho thu nhập thấp thì không nên giữ lại mà nên chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi sẽ đem lại hiệu quả kinh tế. Bởi thế, sau thành công của lứa gà đầu tiên, gia đình tiếp tục chăn thả gối, đảm bảo cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường.
Ở đây là cái vùng đặc trưng về cái cây chè, nhưng thực ra đến giờ là cái nhân công lao động rất ít. Bây giờ bắt buộc tôi chuyển từ cây cấu, từ cái cây trồng sang để nuôi con gà. Và cái con gà này thực ra cái nhân công thì nó không mất nhiều, nhưng thực ra vốn đầu tư thì nó rất lớn, mà cái rủi ro thì nó cũng cao, nhưng mà mình biết áp dụng vào khoa học thì nội dung cũng không có gì để đáng ngại. Từ cái trồng chè và cái chăn nuôi này thì cái chăn nuôi này nó có hiệu quả hơn so với trồng chè, mà cái nguồn công nhân lao động thì nó giảm rõ rệt so với làm chè. Tôi tới đây là tôi sẽ dự định là tăng năng suất đàn lên từ 2.000 con đến 3.000 con.
Ông Nguyễn Hữu Đình, trưởng xóm nhà thờ cho biết, hiện xóm có 150 hộ gia đình thì có tới 1/3 số hộ chăn nuôi song song với phát triển cây chè, với quy mô từ 20 đến 60 con lợn và từ 100 đến 2.000 con gà. Đơn cử như gia đình anh Đỗ Xuân Hảo, mặc dù không phải là hộ thuần nông nhưng gia đình anh đã chăn nuôi lợn từ nhiều năm nay. Cuối quý 1 2016, anh đã đầu tư hơn 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại để nuôi lợn nái giống đua 100 có nguồn gốc từ Ấn Độ do Việt Nam lai tạo thay cho giống lợn bột thông thường. Trung bình mỗi năm anh cho xuất chuồng được 3 lứa với gần 300 con lợn giống, thu về trên 150 triệu đồng. Anh Hảo chia sẻ.
Bởi vì cái giống này thứ nhất là nó to, nó khỏe, cộng lại tôi lấy nó làm con nái. Nó có một số ưu điểm về con nái là con này nó đẻ rất là khỏe, thứ hai nó đẻ rất là sai con, cộng lại nó nuôi con rất khéo. Đáng nhẽ người ta dùng cũi dùng kia nhưng mà tôi lại cho nó vào ô để chăn, nhưng cái trường hợp đẻ vào con rồi mọi cái là không có, và nó đẻ sai con nó ra nó rất là khỏe, sau nuôi nó rất là trống lớn. Cái tỷ lệ bệnh của nó cũng rất là hạn chế bởi nó ăn tốt, tiêu hóa được tốt, đâm nó khỏe. Sau tôi nuôi ra cái con thương phẩm ra thị trường thì cái khung mông vai và tỷ lệ lạc rất là cao. Mông vai lở, độ lạc cao. Thị trường bây giờ cần cái lợn nó độ lạc cao để bán được giá trên thị trường.
Còn ông Nguyễn Hữu Đình, trưởng xóm nhà thờ cho biết,
trong mấy cái năm nay thì vì chăn nuôi thì nó phát triển, vì là chúng tôi là lấy ngắn nuôi dài, khi làm chè thì cái cây chè nó hàng tháng nó mang lại cái sản phẩm mà cái đồng tiền cho mình, thế là ta chăn nuôi vào cái con lợn thì là làm đấy là nghề phụ mà chăn nuôi thêm vào, thì cái kinh tế phát triển của những cái năm gần đây tôi thấy là số giàu là tăng lên rõ rệt. Từ cái năm 2010 là có 15 hộ nghèo, đến năm 2015 là giảm xuống chỉ có 5 hộ thôi. Đây là theo chuẩn nghèo cũ. Trước ngày chỉ có độ 3 hộ gọi là giàu, nhưng đến giờ là khoảng 20 hộ giàu mà có ô tô. Còn cái hộ trung bình mà khá là chiếm đến 80%, cái hộ nghèo thì giảm rõ rệt. Thu nhập của người dân trước cái năm 2010 thì khoảng hơn 20 triệu đồng trên người trên năm, nhưng giờ đã tăng lên khoảng 35 triệu đồng trên người trên năm.
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của cây chè, loại cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở Phúc Chiều nói chung, xóm nhà thờ nói riêng. Nhưng với việc linh động kết hợp nuôi trồng song song như các hộ gia đình ở xóm nhà thờ đang làm đã giúp nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là ở một xóm có những nét văn hóa riêng của đồng bào người Công giáo.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an xã Thịnh Đức làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 17 tháng 8 đến 23 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 15 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, tại khu vực trước cổng khu tập thể của nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thuộc tổ 25 phường Hoàng Văn Thụ, chị Đàm Quế Phương sinh năm 1995, thường trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đi bộ đến khu vực trên thì bất ngờ bị một đối tượng thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Airblade áp sát giật chiếc túi sách của chị Phương đang đeo trên người rồi bỏ chạy. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu 770 nghìn đồng. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cùng ngày Công an thành phố đã truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên là Trần Tiến Hanh, sinh năm 1987, thường trú tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 17 tháng 8, tại kho chứa hàng chuyển phát nhanh của công ty Nhất Tín thuộc tổ 7 phường Quang Trung, anh Phạm Văn Chính, sinh năm 1989, thường trú tại thị trấn Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là nhân viên của công ty, đã phát hiện cửa kho bị kẻ gian cậy phá. Kiểm tra đồ đạc bên trong phát hiện mất một điện thoại Samsung A5, một máy tính bảng Lenovo, 4 điện thoại di động hiện chưa rõ nhãn hiệu. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 60 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng chức năng đã kiểm tra 80 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 141 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 38 trường hợp, xử lý phạt hành chính 112 trường hợp vi phạm. Công an phường Đồng Quang kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ trá hình, thu giữ 8 dao kiếm, 3 gậy sắt và 1 gậy điện. Xử lý một cơ sở sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép, phạt 3 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an phường Quang Trung phát hiện thu giữ 10 con dao quắm, chuôi được gắn các ống tuyếp sắt dài 140cm và 8 ống tuyếp sắt dài khoảng 100cm do các đối tượng bỏ lại tại khu nhà trọ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 126K với 547 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 11 tổ dân phố có 967 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ 2 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,764 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Lập 5 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221CP, lập biên bản 12 đương sự tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt 12 triệu đồng. Tội phạm hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 1 vụ 2 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua tuần tra, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 72 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 11 xe ô tô, 17 xe mô tô, 44 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô, xử lý phạt tiền 69 trường hợp vi phạm. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, nhắc nhở 146 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 148 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Công an xã Thịnh Đức luôn tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã từng bước được bảo đảm, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Xã Thịnh Đức nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên và giáp danh với các phường xã như Quyết Thắng, Tân Cương, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, xã Bình Sơn và Bá Xuyên của thành phố Sông Công. Mặt khác, trên địa bàn có các tuyến tỉnh lộ đi qua, vì vậy các đối tượng phạm pháp hình sự thường xuyên lợi dụng để hoạt động. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. đồng thời chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bám sát địa bàn các xóm, nắm bắt và kịp thời xử lý các tình huống mâu thuẫn phát sinh, thường xuyên tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Nói về tình hình an ninh trật tự phát sinh trong thời gian qua trên địa bàn xã, ông Củng Đinh Mạnh, trưởng công an xã Thịnh Đức cho biết thêm.
Do cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cái vùng dự án nghĩa trang An Lạc Viên cái giai đoạn đầu ấy thì bà con nhân dân thuộc xóm đợt 1 và xóm đợt 2 và Nhân Hòa được hưởng cái tiền đền bù. Chúng tôi nắm bắt cái tình hình đó và thấy phát sinh ra một số các cái đối tượng lợi dụng cái tiền đền bù của bà con nhân dân dụ dỗ con em là vay tiền, vay nặng lãi để chơi bời, chơi điện tử, chơi game, sử dụng ma túy đá. Chúng tôi đã bắt xử lý 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Những đối tượng đó thì con nhà rất trước kia thì là rất là bình thường. Thế nhưng mà nghe dụ dỗ từ bên ngoài và các đối tượng nó vi phạm. Hai nữa ấy, là lợi dụng cũng là đồng tiền thì các đối tượng là sử dụng là đánh bạc, nô đề đánh bạc.
Để sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã duy trì trực 24/24 giờ. Nhờ đó, công tác phòng chống tội phạm ở xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra hơn 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 10 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ về ma túy, 3 vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích. Công an xã đã giải quyết 11 vụ, chuyển công an thành phố xử lý 12 vụ, v.v. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lại Quang Vinh, xóm Lượt, xã Thịnh Đức nói.
Thì thời gian thì cách đây từ năm ngoái thì có An Lạc Viên thì nó xáo trộn người đi người ở. Nhưng an ninh thì nó có người đến, công nhân đến làm thì có xảy ra một vài vụ cờ đánh bạc, trộm cắp vặt, sử dụng ma túy. Công an xã cũng xử lý mấy vụ. Cộng với tuyên truyền như này cũng là bắt được mấy đối tượng. Cho đến nay thì đảm bảo an ninh trật tự không có vấn đề gì xảy ra.
Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Những nội dung trọng tâm chủ yếu trong công tác an ninh, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, cuộc vận động giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa mới cũng được truyền tải kịp thời đến người dân. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình cụm an ninh tự quản. Trao đổi với chúng tôi, ông Củng Đinh Mạnh, trưởng công an xã Thịnh Đức nói.
Ngay từ đầu năm chúng tôi đã triển khai các cái kế hoạch và xây dựng các cái mô hình về đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi xây dựng 6 cụm an ninh đảm bảo trên địa bàn an ninh trật tự. Mỗi cụm gồm 5 xóm và 6 xóm tuần tra liên tục khép kín trên địa bàn. Cái hiệu quả đạt được ấy, thì trong cái quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn bắt và xử lý. Thế và trong đó là cái kết quả đạt được của cụm an ninh đó là tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là vùng dự án nghĩa trang An Lạc Viên.
Đặc biệt vào những dịp lễ Tết, đợt cao điểm, lực lượng công an viên đã tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mỗi đồng chí công an viên luôn nêu cao tinh thần là một tuyên truyền viên nòng cốt, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật, nhắc nhở nhân dân cảnh giác về các loại tội phạm. Đánh giá về vai trò của lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Quá trình triển khai đảm bảo an ninh trật tự thì lực lượng công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch để tăng cường cái đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường cái tuần tra canh gác. Từ năm 2016 đến nay thì lực lượng công an đã được thành phố, tỉnh tặng giấy khen. Các đồng chí lực lượng công an đều được thành phố và tỉnh tặng giấy khen để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cái đảm bảo an ninh trật tự.
Nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, trong thời gian tới, công an xã Thịnh Đức sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên đất liền cơn bão số 6. Trưa nay bão số 6 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Hồi 13 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông. Trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 106 độ Kinh Đông trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Tây, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ đêm nay đến ngày 25 tháng 8, ở các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 80 đến 130mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, trên sông Cầu và sông Công có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên có khả năng đạt mức từ báo động 1 đến báo động 2. Lũ trên hồ núi Cốc có khả năng trên mức báo động 2. Cần đề phòng lũ lên nhanh, bất ngờ, chảy xiết trên các sông suối nhỏ. Lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trũng đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 93-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.